Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 24 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về ý nghĩa lễ trò, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc, Đại học Regensburg loan tin, nhà xuất bản trường sẽ ấn hành toàn bộ các công trình biên khảo của Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, viết từ thời còn là một thần học gia cho đến khi được bầu làm giáo hoàng. Đại học Regensburg là nơi vào tháng 9 năm ngoái Đức Giáo Hoàng đã đến đọc bài diễn văn đề cập đến mối tương quan giữa lý trí và đức tin. Viện Đại học cho biết phần tài chính để in các công trình biên khảo do giáo phận Regensburg tài trợ, và Viện Đại học muốn thành lập một khóa trình riêng để nghiên cứu tư tưởng của thần học gia Ratzinger, nay là Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo dữ liệu, toàn bộ các công trình biên khảo sẽ được in thành nhiều tập với đầy đủ các chú thích trong các bài viết. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Đương Kim Giáo Hoàng từng là giáo sư thần học của Viện Đại học Regensburg từ năm 1969 đến năm 1977, và hiện nay trường vẫn để tên Joseph Ratzinger là giáo sư danh dự của trường. Tin Ba Lan, Tòa Thượng Thẩm Warszawa đã nhận đơn của Đức Tổng Giám mục Stanislaw Wingus yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết chính thức về những cáo buộc liên quan đến việc ngài hợp tác với cơ quan mật vụ Cộng sản. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Wingus, người đã phải từ chức hôm ngày 7 tháng Giêng vừa qua, ngay trong lễ nhậm chức của ngài, cho biết là ngài muốn thanh danh của ngài được làm rõ trước hàng loạt những cáo buộc có tính cách bôi nhọ và không đúng sự thật. Đức gia Stanislaw Wingus nhìn nhận rằng ngài có ký giấy chịu hợp tác với cơ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan. Tuy nhiên, việc ngài ký giấy để nhận cấp hộ chiếu ra nước ngoài du học, thực ra ngài chẳng làm gì cho công an Cộng sản cả. Chính vì thế, ngài mong muốn các cơ quan tư pháp của Ba Lan mở cuộc điều tra sâu rộng về vấn đề này. Hôm ngày 13 tháng Giêng, trong cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã Công giáo Ba Lan, Đức cha Wingus cho biết như sau: có Thiên Chúa Ba Ngôi làm chứng cho tôi là trong các cuộc gặp gỡ và nói chuyện giữa tôi và các đại diện của mật vụ Cộng sản Ba Lan liên quan đến các chuyến đi ra nước ngoài vào thập niên 1970. Tôi không bao giờ hành động chống lại giáo hội và không nói xấu một vị giáo sĩ hay giáo dân nào. Nhiều người Ba Lan cũng tin rằng, ngoại trừ việc ký giấy chịu cộng tác với mật vụ Cộng sản Ba Lan để được cấp hộ chiếu ra nước ngoài, Đức cha Wingus đã thực sự không làm gì phương hại cho giáo hội. Tờ Zeitpostpolita nhận định rằng Đức cha Wingus hiểu rõ sai lầm lớn nhất của ngài là đã phủ nhận những cáo buộc do tờ Gazeta Polska đưa ra hôm ngày 20 tháng 12 năm vừa qua. Cho nên, có nhiều lý do để tin rằng Đức cha Wingus không mắc lại cùng một lỗi lầm như thế trong tuyên bố với hãng thông tấn xã Ba Lan. Vả lại, cho đến giờ này, cũng chẳng ai tìm ra được một bản báo cáo nào của ngài, hay kể cả của các cơ quan an ninh Cộng sản, liên quan đến những cuộc nói chuyện giữa cơ quan mật vụ Ba Lan với ngài. Đức Hồng Y Joseph Klem, người đang tiếp tục cai quản Tổng giáo phận Warszawa, cho biết ý kiến cá nhân của ngài về Đức Tổng giám mục Wingus, người đã được chính ngài đặt tay tấn phong giám mục ngày 1 tháng 8 năm 1999. Như là một mục tử nhiệt thành và có nhiều sáng kiến. Đức Hồng Y Joseph Klem nhiều lần thúc giục Đức cha Wingus sử dụng các phương thế pháp luật để đòi lại công lý cho ngài. Ký giả Stanislaw Zolek của hãng thông tấn xã Ba Lan nhận định rằng, việc lúc đầu Đức cha Wingus đã phủ nhận những cáo buộc do tờ Gazeta Polska đưa ra là sai, nhưng có thể hiểu được, xét vì áp lực dư luận quá lớn, khiến cho không dễ dàng gì cho ngài nhìn nhận sự thật. Ông cho rằng, logic chủ yếu của người dân Ba Lan trước guồng máy khủng bố của Cộng sản là lừa được nhà nước thì cứ lừa. Nhiều người dân Ba Lan lúc đó coi việc hứa hẹn cung cấp tin tức cho công an chỉ là một màn lừa phỉnh của người yếu thế. Đức Tổng giám mục Joseph Zinsky của Tổng giáo phận Lublin cũng đồng ý như vậy. Ngài nói, ngày nay thật khó mà biện minh cho những nguyên tắc của lý trí và tình cảm mà chúng ta áp dụng vào thời đó. Những ai hồi đó cố vượt qua những vô lý của guồng máy, bây giờ phải giải thích tại sao họ đã không hành động theo những tiêu chuẩn các ký giả đưa ra hôm nay. Tin Việt Nam. Sau ba ngày vui xuân Đinh Hợi, Tết cổ truyền dân tộc, người Công giáo Việt Nam được mời gọi bước vào mùa chay thánh 2007 với ngày lễ tro. Nhà thờ chính tòa Nha Trang vào lúc 17 giờ chiều thứ Tư 21 tháng 2 đã đón tiếp rất đông bà con giáo dân đến tham dự thánh lễ làm phép và sức tro trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện. Đức cha phó Giuse Võ Đức Minh chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha tổng đại diện kim động lý tòa giám mục Giuse Maria Trần Thanh Phong, cha Phêrô Trần Trung Nam phó sứ hai giáo sứ chính tòa và cha Giacobbe Nguyễn Trương Hải Triều. Đúng 17 giờ đoàn rước chủ tế tiến vào cung thánh. Sau khi làm dấu thánh giá, Đức cha Giuse thay mặt Đức cha Phaolô chúc năm mới đến mọi người, mọi nhà. Đồng thời ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ chuẩn bị tâm hồn để sốt sắng cử hành thánh lễ tro, cũng như để sẵn sàng sống tinh thần mùa chay trong tinh thần yêu thương và phục vụ theo lời mời gọi trong thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong bài giảng, Đức cha Giuse gợi nhắc lại công lao khó nhọc, nỗ lực xây dựng giáo phận Nha Trang trong suốt 50 năm qua của các tiền nhân, của các vị mục tử, Đức cha Bích Lợi, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, và đặc biệt là sự đồng hành với giáo phận suốt hơn 30 năm qua trong âm thầm, nhẫn nại nhưng đầy khôn ngoan của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa. Đức cha Giuse cũng gợi lại cho cộng đoàn tinh thần năm thánh mừng kim khánh giáo phận Nha Trang, đó là tri ân, sám hối và phát triển. Từ đó ngài mời gọi mọi con cái của giáo phận trong cũng như ngoài nước hãy sống hiếu thảo với các tiền nhân bằng cách, thứ nhất, sắp xếp thời giờ ghé qua tòa giám mục Nha Trang cùng gia đình hay đoàn thể lướt qua những hình ảnh triển lãm mừng kim khánh giáo phận Nha Trang để biết và hiểu rõ sâu hơn nữa về quá trình hình thành và phát triển của giáo xứ, giáo hạt, giáo phận để yêu mến và gắn bó hơn. Thứ hai, tích cực vào quảng đại góp phần chia sẻ cho công trình tôn tạo nhà tổ và chỉnh trang tòa giám mục Nha Trang. Đức cha phó Giuse cũng cho biết, chỉ trong ít ngày gần đây, đáp lại tâm thư của hai đức cha mời gọi đóng góp cho tòa giám mục, giáo xứ Phước Hòa đã tuyên phong chuyển trao cho tòa giám mục 80 triệu đồng. Trong đợt một, và giáo xứ Ba Lan trong ba ngày xuân đã chuyển về tòa giám mục số tiền là 56 triệu đồng. Kết thúc thánh lễ, Đức cha Giuse ban phép lành với ân toàn xá cho cộng đoàn phụng vụ. Mọi người ra về với niềm hân hoan phấn khởi và đầy quyết tâm cho một năm mới và một hành trình mùa chay mới. Tin Việt Nam. Sinh viên Công giáo Tuy Hòa gặp gỡ mùa xuân. Vào đêm mùng 3 Tết Nguyên Đán, tại hội trường trung tâm mục vụ An Rê Phú Yên, đã có cuộc họp mặt hơn 50 sinh viên Công giáo thuộc giáo xứ Tuy Hòa để giao lưu sinh hoạt mừng xuân Đinh Hợi và tọa đàm chia sẻ với chủ đề Sinh viên học sinh Công giáo Tuy Hòa sống đạo hôm nay. Trong cuộc gặp mặt đầy thân mật và ý nghĩa này, cha chánh xứ Giuse Trương Đình Hiền đã thông báo cho các bạn sinh viên về tổng quan sinh hoạt mục vụ giáo xứ và những biến cố mục vụ trọng điểm của giáo xứ trong năm 2006 vừa qua. Tiếp đó cho Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chia sẻ cùng các bạn sinh viên về ý nghĩa của việc sống đạo hôm nay, đặc biệt nơi những người trẻ. Được biết các sinh viên Công giáo Tuy Hòa, ngoài số đang tổng học tại các trường đại học và cao đẳng tại Tuy Hòa, còn có các sinh viên đang học tại các trường đại học cao đẳng ở thành phố Sài Gòn, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Huế, hoặc đã tốt nghiệp và đang làm việc tại các nơi trên. Trong cuộc giao lưu này, còn có sự hiện diện và tham gia chia sẻ của các nữ tu, dự tu thuộc các dòng Phaolô Đà Nẵng và Mến Thánh Giá Quy Nhơn, các thầy thuộc Đại Chúng Viện Sao Biển Nha Trang, các dự tu thuộc Chúng Viện Quy Nhơn, Đan Viện Thiên An Huế, dòng Chúa Cứu Thế. Trong cuộc tọa đàm này, các sinh viên đã chia sẻ những tâm tình, những phấn đấu, những trăn trở của cuộc đời sinh viên, cùng những thách đố và khó khăn mà cuộc sống sinh viên đang phải đối diện. Để nói lên mối quan tâm của giáo xứ đối với sinh viên, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Michael Trần Kim Đạt cùng với ông trưởng ban mục vụ nhà giáo đã hiện diện lắng nghe và chia sẻ cùng các bạn sinh viên những nỗ lực của giáo xứ trong lĩnh vực mục vụ giáo dục. Cuộc giao lưu đã kết thúc trong tâm tình cầu nguyện và các sinh viên đã đến trước tượng đài Á Thánh Andre Phú Yên để thắp hương tôn vinh Ngài. Các bạn sinh viên đã nhất trí chọn ngày mùng 4 Tết hàng năm để làm ngày họp mặt truyền thống của các sinh viên công giáo thuộc giáo xứ Tuy Hòa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của mùa chay. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư lễ tro vừa qua, vẫn có buổi tiếp kiến chung như thường lệ, nhưng được tổ chức tại hai địa điểm là đền thờ Thánh Phêrô và Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục, vì số lượng tín hữu và khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung quá đông, vượt quá sức chứa của Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục. Trong bài huấn đức chính dành cho tín hữu và khách hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục, Đức Thánh Cha đã giải thích về ý nghĩa của lễ tro, kêu mời con người ăn năn trở về cùng Thiên Chúa. Ngài đã lưu ý như sau. Sự trở lại không bao giờ chỉ được thực hiện một lần là đủ, nhưng đây là một tiến trình, một cuộc hành trình nội tâm có trọn cả cuộc đời chúng ta. Con đường ăn năn trở lại này, theo tinh thần phúc âm, chắc hẳn không thể nào được giới hạn trong một khoảng thời gian đặc biệt nào đó của năm. Đây là cuộc hành trình mỗi ngày, một cuộc hành trình ôm trọn cả khoảng đời sống chúng ta, ôm trọn mỗi ngày của đời sống chúng ta. Trong cái nhìn này, đối với từng người Kitô cũng như đối với tất cả mọi cộng đoàn giáo hội, mùa chay là thời gian thiêng liêng, thuận lợi cho việc luyện tập mình kiên trì nhiều hơn đi tìm Thiên Chúa, qua việc mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô. Giờ đây chúng ta hãy nghe tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha như sau. Lời giảng huấn của Chúa Giêsu như được Thánh Sử Mạc-cô thuật lại, nay vang đến tai chúng ta như điều hợp thời hơn bao giờ hết. Đó là những lời như sau. Hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Ước ao chân thành muốn gặp gỡ với Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta đến việc từ bỏ điều xấu và hoàn thành điều thiện. Việc trở lại này của con tim, trước hết là hồng ân nhưng không có Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta hướng về Ngài, và đã cứu chuộc chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Hạnh phúc thật sự của chúng ta hệ tại trong việc ở lại trong người. Vì lý do này, chính Chúa ban ơn trước, để thôi thúc lòng ao ước của chúng ta, và đồng hành với những cố gắng ăn năn trở lại của chúng ta. Ăn năn trở lại, thử hỏi điều này có nghĩa gì? Ăn năn trở lại có nghĩa là đi tìm Thiên Chúa, là hành trình với Chúa, là ngoan ngoãn tuân theo những giáo huấn của con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Ăn năn trở lại không phải là một cố gắng để tự thực hiện chính mình, bởi vì con người không phải là kẻ kiến thiết vận mệnh đời của riêng mình. Không phải chúng ta là những kẻ kiến tạo đời mình. Vì thế, việc tự thực hiện chính mình là một điều mâu thuẫn và là điều quá ít đối với chúng ta. Chúng ta có một vận mệnh cao cả hơn. Chúng ta có thể nói rằng sự ăn năn trở lại hệ tại chính trong việc không kể mình như là Đấng tạo hóa tạo dựng chính mình. Như thế, sự ăn năn trở lại hệ tại ở việc khám phá sự thật, bởi vì chúng ta không phải là tác giả của chính mình. sự ăn năn trở lại, hệ tại trong việc chấp nhận mình một cách tự do và đầy yêu thương, như là kẻ trong tất cả mọi sự tùy thuộc vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng đích thực. Ăn năn trở lại là chấp nhận mình tùy thuộc vào tình thương. Sự tùy thuộc này thật ra không phải là tùy thuộc, mà là tự do. Ăn năn trở lại bây giờ có nghĩa là không mưu tìm sự thành công riêng cho cá nhân. Đây là điều chống qua, nhưng là bỏ đi mọi an toàn trên bình diện con người, mà theo Chúa với tâm hồn đơn sơ và tín thác, ngõ hầu Chúa Giêsu trở nên cho mỗi người chúng ta, đấng là tất cả của tôi trong tất cả mọi sự, như chân phước Teresa Calcutta thường lặp đi lặp lại. Ai để cho mình được Ngài chiếm hữu thì không còn sợ thiệt mất mạng sống mình, bởi vì trên thập giá Chúa đã yêu thương chúng ta và đã hiến thân mình cho chúng ta. Và chính khi chịu mất mạng sống mình vì tình yêu, chúng ta gặp lại được sự sống. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những lời huấn đức này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế, cũng do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cùng với trên 1 tỷ tín hữu Kitô trên khắp thế giới, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam vừa bước vào mùa chay. Sau những ngày ăn Tết, chúng ta lại ăn chay. Nếu ăn Tết nhắc nhớ cho người Việt Nam những tâm tình cao quý nhất trong đạo nghĩa của dân tộc, thì ăn chay trong Kitô giáo lại càng thúc đẩy con người sống ra người tử tế hơn. Với ý nghĩa ấy, chúng tôi xin được dành Chuyện Tử Tế tuần này để ôn lại ý nghĩa của chay tịnh trong Kitô giáo. Thực hành khổ chế nói chung và ăn chay nói riêng không phải là độc quyền của Kitô giáo. Ngay từ thời xa xưa, người ta đã tìm thấy khổ chế và chay tịnh trong tất cả mọi tôn giáo và mọi môn phái thần bí. Khổ chế bên ngoài Kitô giáo thường được xây dựng trên một quan niệm nhị nguyên về con người. Nói cách khác, thân xác cần phải được chế ngự, vì nó là một thứ tù ngục giam giữ linh hồn. Một cách nào đó, những người thực hành khổ chế muốn chối bỏ thân phận thể xác của mình. Do sự siêu thoát triệt để mà khổ chế có thể mang lại, có người dần dần đạt đến tình trạng dửng dưng đối với thế tục và cuộc sống trần thế. Một lý tưởng như thế quả thực đáng ca ngợi, vì nó luôn luôn hướng con người đến những giá trị thiêng liêng cao quý trong cuộc sống. Tuy nhiên, một thứ khổ chế có tính cách miệt thị đối với thân xác như thế, dễ có nguy cơ khiến cho con người tự mãn, tự kiêu, và trong nhiều trường hợp có thể rơi vào những xáo trộn tâm lý trầm trọng. Đối với Kitô giáo, ơn cứu rỗi không hề tại ở cố gắng thoát tục để đạt đến một tình trạng hoàn toàn cắt đứt với thân phận thể lý của mình. Kitô giáo không chủ trương chối bỏ thân xác, mà trái lại đón nhận lấy nó. Bởi vì nền tảng của niềm tin Kitô chính là mầu nhiệm nhập thể, tức sự kiện Thiên Chúa hóa thân làm người. Sự kiện con người cần phải ăn để sống đã được Kinh Thánh xem như một thể hiện rõ ràng nhất của tính có cùng của thân phận con người. Chứ dẫu con người phải đổ mồ hôi xót con mắt mới có mà ăn, thức ăn tự nó vẫn là một ân ban của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế Ký đã khẳng định điều đó ngay từ trang đầu tiên. Chính Thiên Chúa trao ban mọi thứ trái cây cho ông bà nguyên tổ loài người. Trong 40 năm lang thang trong sa mạc, dân Israel đã cảm nghiệm được rằng thức ăn là ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Ngài đã cho manna từ trời rơi xuống, Ngài đã cho chim cút từ xa bay lại, Ngài đã cho nước vọt ra từ phiến đá. Giao ước giữa Ngài và dân Israel lại được xây dựng trên một lời hứa rất cụ thể. Họ sẽ được dẫn đến một vùng đất chảy sữa và mật ong. Trong Tân Ước, khi nhân bánh và cá để nuôi sống trên 5.000 người đói lạ, khi hóa 6 chung nước thành rượu hảo hạng, khi cho các môn đệ bắt được một mẻ cá nhiều đến gần rách lưới, Chúa Giêsu đã thực sự muốn nói lên sự quan tâm và lòng ưu ái của Ngài đối với sự sống thể lý của con người. Trong Kinh Thánh, những dấu chỉ của giao ước giữa Thiên Chúa và loài người luôn luôn diễn ra trong cái cụ thể của lịch sử, trong bề dày của thân phận con người. Sự lệ thuộc của con người về của ăn thân xác đặt nó vào một sự lệ thuộc cơ bản, đó là sự lệ thuộc của thụ tạo đối với đấng tạo hóa. Do đó, sự đói khát của ăn nuôi thân xác tượng trưng và khơi dậy một sự đói khát cơ bản hơn, đó là đói khát chính Thiên Chúa. Đây là điều mà dân Israel đã cảm nghiệm được trong 40 năm lang thang trong sa mạc. Trong cơn đói khát, trái tim con người bừng tỉnh để cảm nghiệm được sự đói khát những giá trị tinh thần. Quả thật, như lời Kinh Thánh đã nói, con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Thiếu sự khao khát về Thiên Chúa, chối bỏ thân phận thụ tạo và cắt đứt mọi dây liên lạc với Ngài, con người rơi vào mọi thái quá và lệch lạc. Không là thái quá và lệch lạc là gì khi người ta có thể ăn uống say sưa chè chén mà vẫn có thể dửng dưng trước và bên cạnh những kẻ đói khổ? Không thái quá và lệch lạc là gì khi người ta có thể tiêu pha phung phí để chăm sóc cho thú vật mà vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ của người đồng loại của mình? Con người chỉ có thể sống như thế là bởi vì nó đã chối bỏ thân phận thụ tạo của mình và cắt đứt sự lệ thuộc vào đấng tạo hóa mà thôi. Xét cho cùng, con người chối bỏ đấng tạo hóa cho nên cũng ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ đau của người đồng loại của mình. Như vậy, trong ý nghĩa đích thực của nó, chay tịnh luôn nhắc nhở cho con người về thân phận thụ tạo của nó, đồng thời thúc đẩy nó tỏ tình liên đới với người đồng loại của mình. Đây chính là ý nghĩa mà các tiên tri trong Cựu Ước không ngừng chỉ rõ cho dân Israel. Điển hình nhất là tiên tri Isaiah mà giáo hội cho các tín hữu Kitô lắng nghe một đoạn trong phụng vụ lời Chúa ngày hôm qua. Thiết tưởng, chúng ta cần nghe lại lời kêu gọi ấy của tiên tri Isaiah. Họ hỏi ta về quy tắc và ước mong đến gần Thiên Chúa. Tại sao chúng tôi ăn chay mà Chúa không thấy? Tại sao chúng tôi hãm mình mà Chúa không hay biết? Phải, trong ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ấu đả và đánh nhau hung tợn. Các ngươi đừng ăn chay như xưa nay là cố la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà ta mong muốn? Có phải như thế là ngày hãm mình không? Gục đầu như bông sậy, mặc áo thôi, nằm trên đống tro. Có phải đó là ăn chay, là ngày làm cho Chúa hài lòng không? Nào, ăn chay như ta mong muốn, không phải như thế này sao? Là hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng. Hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạc không nhà. Nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc. Ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình. Ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo, những vị chủ chăn trong giáo hội đã nêu bật ý nghĩa của chay tịnh như được tiên tri Isaiah chỉ rõ trên đây. Ý nghĩa ấy được giáo hội ngày nay nhắc nhở cho các tín hữu trong các kinh tiền tụng của mùa chay. Cha muốn chúng con dùng việc hãm mình để cảm tạ cha. Nhờ đó, chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng. Và khi giúp nuôi dưỡng những người thiếu thốn, chúng con biết noi theo lòng nhân hậu của cha. Trong một bài giáo huấn hồi tháng 3 năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến ý nghĩa của sự chay tịnh như sau. Khước từ khoái cảm, các kích thích, lạc thú và ngay cả thức ăn của uống, tự nó không phải là mục đích. Nó phải mở đường cho những giá trị sâu xa hơn mà con người nội tâm cần được nuôi dưỡng. Một sự khước từ, một sự hãm sát như thế, phải giúp tạo nên trong con người những điều kiện để có thể sống những giá trị cao cả mà nó hằng khao khát. Con người chỉ thực sự được sung mãn và trưởng thành khi nó biết khao khát những giá trị cao cả ấy. Và sự trưởng thành thực sự mà con người đạt được qua sự chay tịnh không chỉ là thắng vượt được những dục vọng và đam mê thấp hèn của bản thân, mà chính là đưa con người đến gần với tha nhân hơn. Xét cho cùng, chay tịnh thực sự cũng chính là cố gắng sống cho ra người tử tế vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kết thúc tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đi đến phần kết thúc của tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini. Nơi phần cuối cùng này, tập sách ghi lại những chứng từ của nhiều người khác nhau đối với chị Chiara Lubich. Hôm nay chúng ta sẽ đọc một vài chứng từ sau đây. Trước hết là của chị Doriana Zamboni. Chị sinh tại Trento vào năm 1926. Trước tiên là người phụ trách một số nhà Focolare tại Ý. Năm 1958, Doriana mở thêm Focolare ở Paris, và từ đây cô đã nâng đỡ và theo dõi sự phát triển của phong trào đến tận Anh Quốc, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Năm 1965, cô phụ trách Focolare ở Anh Quốc. Tại đây cô đóng một vai trò quan trọng trong các liên lạc đại kết. Vào năm 1972, cô đến sống ở Bỉ. Ngoài cộng đoàn Focolare ở nước này, cô còn trông coi các cộng đoàn Focolare ở Hòa Lan, Thụy Điển và Anh Quốc. Từ năm 1976, cô về làm việc ở trụ sở trung ương, phụ trách ngành nữ của các hội viên tự nguyện và đồng phụ trách phong trào nhân loại mới. Cô đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Lúc 17 tuổi, tâm trí tôi đầy ắp những giấc mơ, những khát khao và ảo tưởng mà rốt cuộc tất cả đều tan vỡ. Tôi đã từng mơ mộng, hy vọng, chờ đợi tình yêu, chờ đợi một sự quan hệ chân thật giữa loài người với nhau. Tôi muốn tìm ai đó sẵn sàng cho đi tất cả, và lấy đó làm lẽ sống của mình, nhưng không thấy đâu. Chính vào thời điểm đó, tôi gặp Kiera Lubick, một vị giáo sư của tôi chỉ cho tôi thấy chị ấy như một người sẽ làm tôi thỏa mãn, một điều mà lúc đó tôi rất nghi ngờ. Nhưng khi gặp chị ấy, quả là tôi được sáng mắt. Chị không cho tôi đủ mọi lời khuyên hay mọi lời động viên, không đặt cho tôi một câu hỏi nào mà chỉ giản dị và vui vẻ chia sẻ cho tôi một trong những khám phá của chị, đã bắt đầu hiện thực nơi chị, đó là Thiên Chúa là tình yêu. Điều ấy có lẽ khó tin, nhưng sắc tính của Kiera lập tức trở thành sắc tính của tôi. Hình như ngay lúc ấy, tôi đã được trọn vẹn niềm tin và tình yêu như chị, không một nghi ngờ hay thắc mắc. Tôi lấy làm thỏa mãn, đến nỗi không thèm khát gì khác nữa. Niềm tin mới mẻ này đã cột chặt tôi vào Kiera. Tôi nhận ra chị là người đã mở mắt và mở lòng cho tôi. Kiera đề nghị cùng học hành với tôi, sẵn sàng chỉ vẽ tôi các khóa học để tôi có thể thu gọn 2 năm thành 1 năm. Một khi lấy bằng tú tài xong, chúng tôi có thể cùng học chung với nhau tại đại học. Với một người trong thực tế chẳng học hành bao giờ như tôi, vì không thấy đó là điều lý thú, đề nghị này quả là khó nghĩ. Nhưng một khi đã bước vào một thế giới, trong đó điều vô phương cũng trở thành điều tự nhiên, tôi đã hồ hởi nhận lời. Kiera đã được báo trước là tôi chỉ thuộc loại người dễ cháy và dễ tắt như rôm. Quyết định của tôi chỉ là một đốm lửa lóe lên rồi thôi. Nhưng chị vẫn trấn an tôi, bảo rằng đó không phải vì chị đặt tin tưởng nơi tôi, mà đúng hơn chị tin tưởng vào Chúa Giêsu đang ở trong tôi. Và khi giải thích lời tin mừng, không phải cứ thưa với ta lạy Chúa là đủ để được vào nước trời, mà còn phải thi hành ý muốn của Cha trên trời. Tôi hiểu ra rằng ý của Chúa lúc này là tôi phải học hành. Vì nơi chị giáo viên ấy và nơi tôi đều đang có tình yêu Chúa, nên tôi như được chấp cánh bay cao cả trong việc học, và quả thật tôi đã vùi đầu học tập, khỏi cần nói cuối năm ấy tôi thi đậu, có thứ hạng hẳn hoi. Chiến tranh kết thúc làm thay đổi mọi kế hoạch của chúng tôi. Từ nay, chúng tôi phải nghĩ gì hơn là chia sẻ cho càng nhiều người càng tốt niềm vui sung mãn mà chúng tôi đã tìm được. Thiên Chúa đang ở trong chúng tôi. Thiết tha kêu gọi chúng tôi hãy từ bỏ tất cả, sống chung với nhau trong một nơi sau này sẽ gọi là Focolare. Về sau, khi có dịp lưu lại lâu ngày ở các thành phố khác của nước Ý và ở các nước khác, khi có dịp thăm viếng những người khác ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo, tôi đều luôn luôn nghiệm thấy rằng Chúa cũng ban ơn ấy cho mỗi dân tộc và mỗi cá nhân. Người như ngọn lửa đốt cháy hư danh hảo quyền để xây dựng những thực tại thần linh, những thực tại có thật, đến nỗi ta có thể thấy luôn luôn ở mọi nơi. Người đúng là một bể chứa những tư tưởng cách mạng, nằm trước một não trạng bảo thủ, và từ bể đó không ngừng vọt ra những cuộc đổi thay. Đó là chứng từ của cô Doriana Zamboni, và sau đây là chứng từ của cô Silvana Veronesi, sinh tại Trento vào năm 1929. Vào năm 1949, Silvana vừa theo học đại học, vừa khai sáng ra cộng đoàn và Focolare ở thành phố Firenze. Những năm sau, cô trở thành người phụ trách ở Torino, Milano, Roma, đảo Sicilia và Sardinia. Rồi năm 1960, Silvana sang Hoa Kỳ để cấy phong trào tại đó. Năm 1961, cô bắt đầu trông coi trường huấn luyện quốc tế của phong trào vừa mới thành lập ở Crotaferrata, gần Roma, rồi ở Loppiano, thuộc vùng phụ cận Firenze, góp phần khai sinh và phát triển thành phố nhỏ bé này. Năm 1966, cô về làm việc ở Trung ương, được đề cử làm phụ trách các nữ Focolarina trên toàn thế giới. Rồi năm 1972, phụ trách huấn luyện các thế hệ mới. Hiện nay ở Trung ương, cô phụ trách thành phần nữ của phong trào tổ ấm. Silvana đã kể lại kinh nghiệm của mình với phong trào Focolare như sau. Lúc ấy tôi được mời đến gặp một thiếu nữ có thể giúp tôi hiểu biết Chúa Giêsu. Thực vậy, tôi đã từng nói với ông thầy dạy đạo của tôi rằng, dù đã chú tâm theo dõi bài vở của thầy và đã dự lễ Chúa Nhật, nhưng tôi không hề biết Chúa Giêsu. Khi Kara đến gặp tôi, chị chào tôi bằng cách gọi tôi là Silvanella, và chị bắt đầu nói cho tôi nghe cuộc phiêu lưu tuyệt vời mà chị cùng các bạn bè chị đang trải qua. Chị nói với tôi về cuộc sống chung quanh, trong đó dĩ nhiên có đủ mọi sự. Giả như chúng ta có 3 hay 4 cuộc sống, chúng ta đã có thể sử dụng cuộc sống đủ trò đủ cách. Nhưng tiếc là chúng ta chỉ có một cuộc sống. Vì thế phải sử dụng sao cho tốt, sử dụng vào những điều có thể tồn tại, có giá trị cho hết cả cuộc đời. Và chị Kara kết luận, chỉ có Thiên Chúa mới không mau qua, vì thế chúng ta phải lấy người làm lý tưởng cho cuộc đời mình. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trong phúc âm Thánh Marco có 2 văn bản nói đến Đức Maria mẹ Chúa Giêsu đấng cứu thế. Đó là chương 3, các câu 20-21, 31-35 và chương 6 câu 3. Trong chương 3, thánh sử ghi lại như sau: Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Sau khi trình thuật cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và các kinh sư từ Jerusalem tới nói rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám và dựa thế quỷ mà trừ quỷ, thánh sử Marco viết tiếp: Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa văn bản này và đi đến các kết luận sau đây. Thứ nhất, các thân nhân được nói tới trong câu 21 ám chỉ mẹ Maria và các anh em của Đức Giêsu. Thứ hai, cung cách Chúa Giêsu rao giảng tin mừng cứu độ và những chống đối do Ngài gây ra nơi giới lãnh đạo Do Thái, khiến cho mẹ Maria và bà con thân nhân của Chúa âu lo. Dân chúng hứng khởi theo sát Chúa Giêsu để nghe người giảng dạy, đến độ không để cho người và các môn đệ còn thời giờ để ăn uống và nghỉ ngơi nữa. Bên cạnh đó là phản ứng của các ký lục và giới biệt phái. Nhóm biệt phái bàn tính với phe Herode để tìm cách giết Đức Giêsu. và đây chắc hẳn là lý do chính khiến cho mẹ Maria và các anh em Chúa Giêsu âu lo muốn gặp Chúa để báo động cho người biết. Thứ ba, Thánh sử Marco chỉ vén mở cho chúng ta thấy gương mặt rất nhân loại của một bà mẹ lo lắng cho số phận của người con yêu dấu, đang quá hăng say thi hành sứ mệnh cứu thế. Mới rao giảng tin mừng cứu độ chưa được bao lâu, bà đã gặp các chống đối và hiểm nguy tới tính mạng. Và Thánh sử Marco dừng lại ở đó, không đi xa hơn. Chúa Giêsu không trách móc bà con của mình, nhưng chỉ dùng dịp viếng thăm này của mẹ và thân nhân để tuyên bố rằng bà con thân nhân đích thật của người là những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha. Một vài học giả cho rằng Thánh sử Marco có chủ ý cảnh cáo tín hữu cộng đoàn Kitô tiên khởi trước sự hiện diện của một số bà con thân thuộc của Đức Giêsu trong cộng đoàn. Thánh sử muốn nói với họ rằng mối dây liên hệ ruột thịt máu mủ họ hàng với Đức Giêsu không tự động bảo đảm cho tín hữu có thể theo Chúa với các tâm tình và thái độ đúng đắn phải có. Nói cách khác, kể cả bà con thân thuộc họ hàng của Chúa Giêsu cũng phải làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Chỉ khi đi theo con đường thánh ý Thiên Chúa, tín hữu mới trở thành môn đệ đích thực hay thuộc số những người ngồi chung quanh Chúa Giêsu trong ngôi nhà huyền nhiệm là giáo hội của Chúa. Giáo hội đó bao gồm nhóm 12 tông đồ đã được Chúa Giêsu kêu gọi để ở với người, và tất cả các môn đệ thuộc mọi thời đại cùng với nhóm 12 ngồi chung quanh người. Để có thể vượt thắng các quan niệm bất toàn và trở thành những người theo Chúa và kết hiệp đích thật với Chúa là sự khôn ngoan nhập thể, các thành phần trong gia đình huyết thống của người, các thân nhân của Đức Giêsu cũng phải thành toàn con đường lòng tin. Thánh sử Marco cũng muốn dạy rằng kể cả Đức Maria là người gần gũi với Chúa Giêsu nhất trong liên hệ ruột thịt cũng phải vươn cao lên tới trật tự của thánh ý Thiên Chúa. Các đòi buộc trong sứ mệnh cứu thế của Chúa Giêsu đôi khi cũng khiến cho mẹ Maria phải khước từ các kiểu nhìn của một bà mẹ nhân loại. Sau khi đã cưu mang Chúa trong cung lòng, mẹ Maria cũng phải sinh Chúa ra trong con tim bằng cách thực thi ý muốn của Thiên Chúa được tỏ hiện trong lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Trên các bình diện sâu thẳm đó, gương mặt là mẹ của Đức Maria hòa hợp và bổ túc cho gương mặt là môn đệ của mẹ. Thật ra khi khẳng định rằng những ai làm theo ý Thiên Chúa là mẹ và là anh em của người, Chúa Giêsu đang gián tiếp ca ngợi mẹ Maria là đấng đã thưa lên với thiên sứ Gabriel: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói." Thái độ xin vâng ý muốn của Thiên Chúa đã là thái độ nòng cốt trong suốt cuộc đời của mẹ Maria, ngay cả khi mẹ đã không luôn luôn hiểu biết hết những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Lộ trình trưởng thành trong lòng tin mà Thánh sử Marco nói tới trên đây được bổ túc bằng các trình thuật thời thơ ấu trong Phúc Âm Thánh Luca. Điển hình là sự kiện mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã ngạc nhiên trước các lời cụ già Simeon nói về hài nhi Giêsu khi hai vị dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Rồi trong biến cố lạc mất Chúa Giêsu trong đền thánh khi người lên 12 tuổi. Sau 3 ngày hớt hải lo lắng, mẹ Maria và cha Thánh Giuse sừng sốt tìm thấy Chúa trong đền thờ đang đối đáp với các kinh sư. Mẹ Maria nói với người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Này cha con và mẹ đã phải cực lòng tìm con." Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Văn bản thứ hai trong Phúc Âm Thánh Marco đề cập tới mẹ Maria là chương 6 câu 3. Trong trình thuật Chúa Giêsu về giảng dạy trong hội đường tại Nazareth, ở chương 6, Thánh sử Marco ghi nhận phản ứng ngạc nhiên và không tin của nhiều người đồng hương. Họ hỏi nhau, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Giuse, Judah và Simon sao? chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người, người lấy làm lạ vì họ không tin. Trình thuật của Thánh Sử Matthew ghi, ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria sao? Trong khi phúc âm Thánh Luca kể rằng mọi người trong hội đường Nazareth tán thành và tán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người, họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse sao? Phúc âm Thánh Gioan kể lại lời ông Philippe nói với ông Nathanael, đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse người Nazareth. Trong diễn văn về bánh từ trời, Thánh Gioan cũng ghi lại lời người Do Thái hỏi nhau, ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông chúng ta đều biết cả. Kiểu gọi Đức Giêsu là con bà Maria trong phúc âm Thánh Marco là kiểu gọi ngoại thường duy nhất trong toàn Tân Ước. Vì theo truyền thống Kinh Thánh, người con bao giờ cũng được gọi với tên của người cha. Tên người mẹ chỉ được nhắc đến khi người cha có nhiều con từ nhiều vợ khác hay nhiều vợ bé hoặc nàng hầu khác nhau. Đức Giêsu được gọi là con bà Maria, vì khi đó ông Giuse đã chết. Nhưng tại sao các phúc âm khác lại vẫn duy trì kiểu gọi Đức Giêsu con ông Giuse trong các trình thuật cuộc đời rao giảng công khai của Đức Giêsu? Hay kiểu gọi đó là dấu chỉ không ai biết người cha chắc chắn của Đức Giêsu là ai, như truyền thống Do Thái sau thời Chúa Giêsu vẫn tin như thế? Ngoài ra, trong thói quen của người Samaritano và người Mandeo, kiểu nói con bà Maria có nghĩa xấu là con ngoại tình, như truyền thuyết Do Thái phao đồn hồi thế kỷ thứ hai. Các thủ bản quan trọng nhất đều viết, ông ta không phải là bác thợ con bà Maria sao? Nhưng thủ bản Papiro số 45 là thủ bản cổ xưa nhất của phúc âm Thánh Marco, cùng với nhiều thủ bản viết chữ Thảo, bản dịch Vetus Latina, bản Armena và Georgiana thì lại viết, ông ta lại không phải là con bác thợ mộc và bà Maria sao? Tuy nhiên, còn có một kiểu giải thích khác nữa, Thánh Sử Marco chỉ viết trống con bà Maria, vì thánh nhân và cộng đoàn biết biến cố Đức Maria thụ thai Chúa Kitô đồng trinh do quyền năng Chúa Thánh Thần, chứ không do sự can thiệp của người nam. Vì thế tuy kiểu nói con ông thợ mộc thuộc truyền thống cổ xưa hơn, nhưng Thánh Marco không muốn dùng vì sợ gây hiểu lầm. Do đó thánh nhân mới đổi là ông ta lại không phải là bác thợ mộc con bà Maria sao? Trong các trình thuật tương tự, hai thánh sử Matthew và Luca vẫn gọi Đức Giêsu là con bác thợ mộc và bà Maria, mà không sợ các hiểu lầm, vì ngay từ đầu trong phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu, hai thánh sử đã loại bỏ chức làm cha trên bình diện thịt xác của ông Giuse rồi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, khi danh họa kim điêu khắc gia Michelangelo từ Florence về Roma, ông đã trở thành đối tượng ganh tị, phỉ báng của các nghệ sĩ tại đây. Họ tìm đủ mọi cách để hạ uy tín của ông. Ngày kia, Michelangelo tạo một bức tượng cổ của thần Bacchus. Ông cắt đi một cánh tay của pho tượng, rồi lấy bùn đất trét lên để tạo ra vẻ cổ kính. Ông kín đáo mang pho tượng đến chôn trong một vườn nho nơi ông vừa hay tin người ta sẽ cho xây một ngôi biệt thự. Quả nhiên, khi đào móng xây nhà, những người thợ này đã khám phá ra pho tượng. Tác phẩm được cấp tốc mang vào trong một bảo tàng viện, và tất cả các nghệ sĩ tài ba của kinh thành muôn thuở được triệu tập đến nghiên cứu và đánh giá về pho tượng. Tất cả đều đồng thanh ca ngợi tác phẩm và tuyên bố rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật thời cổ. Michelangelo là người duy nhất không có cùng quan điểm. Ông phân tích cho mọi người thấy những khuyết điểm của tác phẩm. Nhưng mọi người đều lên tiếng phản đối và khẳng định rằng đây phải là một kiệt tác trong lịch sử điêu khắc. Lúc bấy giờ, Michelangelo mới bày tỏ tất cả sự thật về pho tượng. Ông chứng minh cho mọi người thấy rằng chính ông là người đã tạc pho tượng và đã chặt đứt một cánh tay. Lúc bấy giờ, những kẻ đã từng thóa mạ ông chỉ còn biết lặng lẽ rút lui trong nhục nhã. Quý vị và các bạn thân mến, sự dối trá giam hãm con người trong nô lệ và mù quáng. Con người chỉ còn nhìn và đánh giá về người khác và các biến cố qua lăng kính của ích kỷ, ganh tị và quyền lợi riêng tư. Tụ trung, kẻ dối trá là người tự đặt mình vào vòng kiềm tỏa và sai khiến của ma quỷ. Bởi vì ma quỷ chính là tên phỉnh phờ lừa gạt. Ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh, ma quỷ đã xuất hiện như một tên lừa gạt. Sự thật đã bị đảo lộn kể từ giây phút ông bà Nguyên Tổ nghe theo sự lừa dối của ma quỷ để khước từ Chúa ra khỏi cuộc sống. Chúa Giê-xu đến giải phóng chúng ta. Ngài chính là sự thật về Thiên Chúa và về con người. Ngài vừa tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa, vừa nói với chúng ta về con người. Chỉ trong Ngài và qua Ngài chúng ta mới biết được con người là ai, và con người phải sống như thế nào. Ngài chính là con đường giúp chúng ta đi về với Thiên Chúa. Cả một cuộc đời sống kết hiệp với Thiên Chúa và sống trọn vẹn cho tha nhân. Đó là sự thật mà Chúa Giê-xu đã tỏ bày cho chúng ta. Để được sống tự do thực sự, con người chỉ có thể và phải sống theo con đường ấy mà thôi. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn, con người sẽ hạnh phúc hơn nếu mọi người biết sống theo sự thật ấy, nghĩa là để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc sống và sống trọn tình người như chính Chúa Giê-xu đã sống. Lạy Chúa, chúng con đang bị cám dỗ buông xuôi theo dòng đời, chỉ có gian trá, lọc lừa, phản bội. Chúa đã đến để giải phóng chúng con khỏi nô lệ của tội lỗi và quyền lực của dối trá. Xin ban thêm sức mạnh và can đảm, để chúng con biết nói không với những gì nghịch lại với sự thật, và sẵn sàng hy sinh tất cả để được sống theo đường lối của Chúa. Lạy Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cứu giúp chúng con.
Về tấm quên trời, ôi Chúa yêu ơi. Chúa yêu con nhiều, sao con mình thờ quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về để trong tình yêu vòng tay yêu thương Ngài luôn chờ che. Hãy đến với nhau cho nhau tình vui, giúp nhau trong đời vui buồn con nhau. Ân cần vì nhau là con Thiên Chúa, xin đừng hờn oán xa lánh thần thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài đời hết
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.